Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì đây á, Đức Phật khai thị cho Tôn giả A Nan cùng đại chúng. Tức là ở đây Phật dạy: thí như bỏ đi 100.000 biển lớn trong lặng, chỉ nhận hòn bọt nổi cho là nước của toàn biển cả, Như Lai nói thật là đáng thương xót. Tức là có nghĩa là cái diệu minh chân tâm mình không có nhận, mà mình nhận chỉ là những cái vọng tưởng điên đảo. Thì đây quý vị biết rồi, những cái vọng tưởng điên đảo là cái gì? Này, thì đây là sư ông Trúc Lâm có một cái mài kệ, tôi đọc lên cho quý vị thấy. Tức là từ chư Phật đến các vị tổ sư, gần đây nhất là cái thời cận đại của mình, tức là sư ông Trúc Lâm có một cái bài gọi là tặng bạn. Tức là nêu bày lên có những cái hình tướng, tức là chúng ta nhận cái đó thì chúng ta chối bỏ cái diệu minh chân tâm của mình. Xong Trúc Lâm có cái bài thơ rất là hay: nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không, chúng vốn là những chùm bọt nổi trên sông. Mà sao nghĩa là ở đây á, là mình chạy theo cái gì? Chạy theo cái lợi, chạy theo cái danh, chạy theo gì nữa? Tài sắc, nói chung là ngũ dục á, không? Tài sắc danh thực thì chắc chắn rằng cái diệu minh chân tâm nó ẩn, phải không? Mà sở dĩ mình chạy theo là gì? Tức là nó có một cái sức hấp dẫn, chứ không có, phải không? Nếu mà nó không có sức hấp dẫn á, thì Phật nói nếu mà có cái thứ hai như nó thì ở thế gian này không có người tu. May rằng nó có một thứ, phải không? Nếu mà nó có cái sức hấp dẫn bằng cái đó nữa thì không ai tu được. Cho nên là may mắn ở trong thế gian này nó có một cái thứ thôi, chứ không có thêm cái thứ nữa. Cho nên mình có thể mình từ khước, mình xa lìa nó. Cho nên đấy nè, từ nó có sức hấp dẫn, cho nên từ xa mình nhìn chúng ống ánh lung linh, phải không? Chúng ống ánh lung linh là gì? Là tiêu biểu sức hấp dẫn nó có, phải không? Cho nên trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói hạnh phúc của thế gian có chứ phải không, nhưng hạnh phúc nó là nằm trên cái bề mặt của đau khổ, phải không? Tức là cái bề mặt của đau khổ là nó nằm trên cái sự hạnh phúc của cuộc đời. Bởi vì cái hạnh phúc đó mỏng manh, nó tạm bợ, bản chất nó vô thường biến dịch, nên chắc chắn rằng sự khổ sẽ đến. Mà sở dĩ mình không nhận ra được cái diệu minh chân tâm là gì? Bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, tranh giành rồi đuổi bắt. Ở đây ý tôi nói cho quý vị một cái hiểu, mình không phải là mình nghiền rủa danh lợi, nhớ nha. Mà cái người tu thiền á, ở trong cái danh lợi mà mình vượt ra được, hiểu không? Ở trong cái chỗ bùng lầy ngũ dục mà chúng ta vượt ra được, phải không? Chứ không phải là mình nghe nói như thế cái mình lên rừng lên núi mình tu, vẫn làm hết tất cả mà không có dính mắc. Cho nên tinh thần của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam ra đời cái chỗ đó, phải không? Sơ tổ Trúc Lâm là từ một vị vua, phải không? Từ vị vua ngài chối bỏ cái ngũ dục của thế gian, ngài vào trong rừng trong núi tu, tu xong ngộ đạo rồi, Ngài không có rời bỏ chúng sanh, mà Ngài làm gì? Nhập thế độ sanh. Thấy không? Khi mà đầy đủ năng lượng rồi đó, đầy đủ năng lực rồi đó, thì phải làm gì? Nhập thế độ sanh, chứ không phải là chối bỏ cuộc đời. Cho nên cái hình ảnh của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam á, nó khác hơn cái Phật giáo bên Ấn Độ. Phật giáo bên Ấn Độ á, khi mà các ngài tu tập rồi thì các ngài á, không còn muốn đi phổ độ nữa, mà muốn nhập vào cái cảnh giới Niết Bàn tịch tỉnh. Cho nên á, bị cái ảnh hưởng quý vị mà sau khi mà qua Ấn Độ đến cái trường đại học Ananda thì mới giật mình. Nhưng mà cái tinh thần mình học đoạn sau mình thấy nè, nhưng cái tinh thần của thiền phái Trúc Lâm là không phải như thế, hay gì đó, phải không? Vẫn có trách nhiệm với non sông đất nước, không có bỏ chúng sanh. Đó, cho nên cái này quý vị phải hiểu nha. Đó, vì thấy cái gì mà không chạy theo, vì nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không, bởi vì chúng vốn là những chùm bọt nổi trên sông. Mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói đó, những chùm bọt nổi trên sông nó không có gì hết đó. Còn chi đâu chỉ tôi tâm nhọc sức, trời trong mây trắng gió mát chăng thanh, vườn cây xanh rờn khóm hoa cười mỉm, nhạc dế nhẹ nhàng giọng chim thánh thót. Chính nơi này đã hiện rõ chân nhân, hẳn ngàn năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trước. Tức là đến cái chỗ này là thấy cái gì? Là thấy trời trong, là thấy mây trắng, là thấy gió mát, là thấy trăng thanh. Nếu mà đến chỗ này được rồi đó, rồi thấy gì nữa? Thấy vườn cây, thấy khóm hoa, thấy nhạc giới, thấy giọng chim. Chính chỗ đó nó hiện rõ gì? Gọi là vô vị chân nhân. Vô vị chân nhân nằm ở đâu? Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, ngay thân năm quẩn tức mà cũng không có, không phải nó gì, không phải tức nó mà cũng không phải lì nó. Quý vị phải hiểu chỗ này nha, chứ không khéo thì mình nhận lầm trên đó. Đó là sư ông là dẫn chứng cái vô vị chân nhân của ai, biết không? Của thiền sư Lâm Tế. Chính ngay nơi thân năm quẩn của mình có một vị gọi là vô vị chân nhân. Muốn thấy nó phải làm gì? Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình. Đến đây rồi, hạnh phúc khó thư trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. Đó không? Bây giờ muốn theo nó đó, thì đừng có chạy theo vọng tưởng lăng xăng. Mà niệm lăng xăng nó chìm lắng xuống rồi đó, thì đến đây rồi là hạnh phúc không có thư, không có trình ai được hết đó. Mà trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thanh thoát tự tại. Đó là cái chặng đường mà chúng ta phải đến, bắt buộc, đúng không? Đó là cái bài thơ của Sam Trúc Lâm làm năm 1992. Tôi thấy hay quá, tôi dẫn chứng đoạn nhân duyên này. Thì như vậy qua cái này quý vị thấy là từ chư Phật chư Tổ là chỉ dạy cho mình là phải tu. Ngày xưa chẳng hạn, ngày xưa quý vị từ giả cha mẹ, thì cha mẹ mình nói ông đi đâu, thì quý vị nói sao? Con đi tu. Ở đây quý vị đang ngồi này, cái ai nói là khi cha mẹ mình hỏi ông đi đâu, có khi mà nói con đi chơi không? Không. Nghĩa là mình khẳng định cái niệm ban đầu là con đi tu, chứ không bao giờ mình khẳng định ban đầu là con đi chơi. Cho nên mình vô đây mình chơi là nó chậm. Cái từ ngữ Việt Nam mình thấy nó rất là hay, đúng không? Nghĩa là khi mình phát tâm ban đầu thì cha mẹ mình hỏi bây giờ ông đi vô chánh thiện làm cái gì? Nó con đi tu. Chứ mà ban đầu mà quý vị nói chẳng hạn như là cha mẹ mình nói bây giờ ông vô chánh thiện làm cái gì? Nó con đi chơi, thì vô đây quý vị chơi không có phạm thanh quy. Quý vị hiểu điểm đó không? Thì nó như vậy là mình khẳng định cái niệm ban đầu là mình vô mình tu. Đó nè, đúng không? Mà tu là cái gì? Tu tức là mình sửa ba nghiệp, phải không? Bây giờ ba nghiệp mình nó không có, mình dùng cái từ nó bị hư, phải không? Thì bây giờ mình muốn cho nó hoàn chỉnh á, thì mình vào trong này gọi là đại tu, còn ở ngoài tức là tiểu tu, sửa lần lần. Bây giờ mình muốn cho nó hoàn thiện, thì mình vô trong này đại tu vậy thôi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy nè, từ chư Phật, từ chư Tổ, kế nữa Sam Túc Lâm dạy mình. Cái phần này sư giáo tôi nói mạnh một cái điểm nữa là bắt buộc mình phải tu tập vậy thôi, quý vị hiểu không? Đó, cho nên cái phần này quý vị thấy là, cho nên hôm bữa tôi về trường thiền tôi dạy á, thường thường tôi dạy là 8:30 tôi mới dạy, mà tôi đi sớm nó có cái lý do là khi mà chúng tôi đi sớm á là đến đó khoảng 6:00 ăn sáng xong á, thì bây giờ ông thầy bây giờ ông lớn tuổi, ông không còn tham gia giáo hội nữa, chỉ là chứng minh thôi, trên buổi sáng thầy ông rảnh lắm, phải không? Cái ông đợi bình trà, cái tụi tôi ngồi lại để ông chia sẻ những cái kinh nghiệm, cái đời tu của ông thầy. Cho nên bữa ông ngồi tôi, có thầy Phổ Hóa nữa, mấy thầy nữa, thầy ông tuyên bố luôn, ông nói là tổ đình thường chiếu là tôi muốn sau này là cái trung tâm hoằng pháp, còn thiền viện chánh thiện sau này là tôi muốn cái chỗ trung tâm chuyên tu. Cho nên quý vị nào mà khi làm việc mỏi mệt về chánh thiện nhập thất, về chánh thiện tu, bốn thầy khẳng định luôn. Cho nên bữa thầy thông phổ, thầy cái điện, thầy nói ở đây thầy có thất chấm không, thầy ông gửi một số quý thầy làm việc mỏi mệt về để tu. Bây giờ có những chỗ có cái thất mà đa phần quý thầy thì lớn tuổi, giao cho đệ tử, thì đệ tử của quý thầy nó chưa có những cái kinh nghiệm bằng chúng tôi. Bây giờ ngày xưa chúng tôi nhập thất được cái duyên, khi ra thất là Sam Túc Lâm chỉ dạy, hoặc là mình trình những cái kiến giải trong cái chiều sâu của tâm thức, xong ông phá, ông gỡ, bây giờ mình có kinh nghiệm cái chỗ đó, hiểu không? Chúng tôi được cái may mắn rằng nhập thất đợt nào 4 tháng, 2 tháng, 49 ngày đều ra cái sự khảo sát của Sam Túc Lâm, phải không? Mà Sam Túc Lâm là gì? Là tâm chủ của cái thiền phái, cho nên những quyền ta có niềm tin với chúng tôi, nó thẳng vậy luôn, đúng không? Cho nên ở đây mình thấy như thế, mình có một cái trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Mình tu đây là mình có một cái trách nhiệm lớn. Lớn ở đâu? Bản thân chính mình, bản thân thân bằng quyến thuộc của mình, và non sông đất nước. Chắc quý vị không có tin điều đó, phải không? Đây tôi dẫn chứng đoạn Nhân Duyên. Tức là trong thiền thoại kể lại á, có một cái bà già này, bà đến pháp hộ cái thiền sư Bạch Ẩn, bà nghe pháp. Hôm nay thiền sư Bạch Ẩn nhắm đến bà, thiền sư mới khai thị cho bà già này và toàn thể đại chúng như thế này: tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, Đức Phật trong mỗi chúng sinh. Một khi Đức Phật xuất hiện, mọi vật trên thế gian đều chiếu ánh quang minh. Nếu ai muốn nhận được điều này, phải tự phản quan tự kỷ, đến chỗ nhất tâm bất loạn. Vì tâm tịnh tức Phật độ tịnh, thì làm sao để trang nghiêm tịnh độ? Vì Phật vốn sẵn trong mỗi chúng sanh, thì tướng tốt và vẻ đẹp của Phật là gì? Tức là thiền sư Bạch Ẩn khai thị cho bà già và hội chúng. Rồi bà nghe xong, bà nghĩ điều đó không có quá khó. Trở về nhà, bà bắt đầu quán chiếu suốt ngày đêm, đeo đuổi mãi trong tâm, dù ngủ hoặc là thức. Nghĩa là thiền sư Bạch Ẩn nói gì? Mỗi con người chúng ta có một Đức Phật. Khi mà chúng ta nhận chân được Đức Phật rồi, thì trong cái tự thân của mình nó phát huy ra một cái ánh sáng, mà cái ánh sáng đó gọi là diệu lạc, ánh sáng đó gọi là tịnh lạc. Mà ánh sáng này nó có một cái năng lực. Năng lực là làm gì? Làm cho tâm thức của mỗi chúng sanh có những cái cấu nhiễm cù gặn gần gũi mình, tâm họ sẽ thuần thục lại. Cho nên quý vị thấy, tôi thường nói là cái hồn thiêng sông núi Việt Nam vẫn còn, cái linh khí của Đông A vẫn còn. Cho nên dầu cho có những cái biến cố gì cũng đều qua hết. Tôi tin chắc điều đó. Tôi nói cái những cái sự kiện là trước khi xảy ra. Bằng chứng nhất quý vị coi mà cái quyển mà Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông của ông Trần Đại Sĩ. Ông này là ông là bác sĩ, tiến sĩ, ông bên Mỹ, ông họ Trần. Ông lấy cái tên là Trần Đại Sĩ. Và ông tìm hiểu về cuộc đời nhà Trần mà tài liệu bên Việt Nam mình đó là Trung Quốc đó. Trung Quốc họ lấy bên đó hết. Cho nên ông quyết định đó, ông tìm cách ông vô một cái thư viện lớn của Trung Quốc đó. Ông xin làm quản thủ thư viện. Từ đó ông mới nghiên cứu và ông tìm tòi, ông mới giật mình. Là vào cái năm Nghiên Phong thứ nhất, tức là vua Trần Thái Tông. Khi mà vua Trần Thái Tông lên ngôi vua, trong đó có Thái sư Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tấn, tức là Trần Hưng Đạo. Thì vào cái thời đó là bên Mông Cổ, là khi mà Thành Cát Tư Hãn mất đó, khi mà tranh giành quyền lực á, thì Hốt Tất Liệt lên ngôi. Khi mà Hốt Tất Liệt lên ngôi là khi mà đánh nhà Kim và chuẩn bị đánh qua nhà Nam Tống á, thì cái ông này ổng là một nhà chiêm tinh thực số rất là giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Khi mà nhà Nam Tống chưa mất á, thì một hôm ông nhìn trên ngôi sao tinh tưởng á, là ông thấy á, là cái ngôi sao tinh tưởng của người Tống nó mờ dần. Và ông thấy có một cái luồng khói đen ở bên phía bắc nó tràn xuống. Và ông bấm quẻ, ông tính là nhà Nam Tống khoảng chừng 10 năm hoặc là 15 năm sẽ mất. Và ông nhìn lên, ông nhìn về ngôi sao phương Nam, ông thấy sáng rực luôn. Thì ông giật mình là ở phương Nam á, có những bậc thánh nhân ra đời. Khi mà có những bậc thánh nhân ra đời, họ phát ra cái nguồn năng lượng từ cái nội tâm của họ quá giải những cái chỗ này. Cho nên ông dẫn hết gia đình ông qua luôn. Tôi coi cái đoạn nó thấy rất là hay. Ông dẫn hết gia đình ông qua gặp vua Trần Thái Tông. Trong đó có một người con gái lớn của ông gả cho vua Trần Thái Tông làm nguyên phi. Tôi coi cái đoạn đó. Thì như vậy quý vị thấy là cái đất nước Việt Nam mình vẫn còn có những người họ tu tập, vẫn còn cái nguyên khí của con rồng cháu tiên, vẫn còn nguyên khí của Đông A, đó là thiền phái Trúc Lâm. Cho nên á, quý vị mà tôi nói quý vị á, tại sao mình phải tu, tại sao mình phải tổ thiền? Không phải mình lên đây mình giảng pháp là mình làm lợi ích cho người khác, không phải. Chính cái điều mình tu phát huy cái năng lượng, phải không? Phát huy cái năng lượng. Cho nên tại sao mà tôi phải tổ chức một năm là hai phá, mệt lắm chứ. Phá là 2/9/3 ngày, Tết là 3 ngày, thấy không? Nó là cái thành trì. Trong kinh Tiểu Bộ Đức Phật nói nơi nào còn có các thầy tỳ kheo tu tập về con đường thiền định đó, thì các loài quỷ mị nó không có phá được. Nhớ nha cái đoạn đó đó. Cái này bây giờ mình hiểu cho nó đơn sơ thôi. Thì như vậy là quý vị thấy rằng mình đến đây mình tu tập là mình trang nghiêm tự thân, rồi kế nữa trang nghiêm đạo tràng, rồi làm cái thành lý cho một cái đất nước mình. Đó là gì? Mình trả ơn cho thầy tổ, trả ơn cho cha mẹ, trả ơn cho đàn na thí chủ, trả ơn quý vị, trả ơn cho ai nữa? Trả ơn cho ai? Quý vị ngồi thiền, mình ngồi nghiệm là mình ngồi thiền một tiếng đồng hồ thôi, là trong đó quý vị trả 4 cái ơn. Rồi hôm tôi mới giật mình đó. Cho nên tại sao tôi khuyến khích quý vị phải ngồi thiền, phải không? Tại sao tôi? Cho nên quý vị thấy mà cái tinh thần nhập lý của Tổ Bà Đạt Ma, lý nhập và hạnh nhập, là Tổ muốn cái phần đầu là lý nhập, nhưng mà Tổ thấy cái căn cơ của mình nó vô cái lý nhập được, vô cái lý nhập được, cho nên ngài phải đưa xuống một bậc nữa, tức là hạnh nhập. Quý vị thuộc cái hạnh nhập không? 1 Hội thuộc không? Một. Đúng rồi. Một là báo quán hạnh. Hai, tỳ duyên hạnh. Ba, vô sở cầu hạnh. Bốn, xứng pháp hạnh. Xứng pháp hạnh là ngay nơi cái trực chỉ đó tu tập để có những cái dụng của cuộc đời này. Thấy không? Cho nên cái lý nhập mình vô không được, xuống cái hạnh nhập. Nhưng phải tu tập chứ, phải không? Cho nên quý vị thấy tại sao á, quý vị phải mình phải chú ý một chút, phải chú ý một chút. Ở trong mối cái tương quan này nó có xảy ra những cái, mình thấy nó có những cái nhọc nhằn, tôi nói cho quý vị tự hiểu thôi, nó có những cái nhọc nhằn trong cuộc đời. Khi mà nó có những cái nhọc nhằn trong cuộc đời là quý vị thấy không? Ngày mùng 6, ở đây mình tu tập, nhưng mà ở tổ đình thường chiếu là quy động hết tất cả các thiền viện xung quanh gần đó về tu tập tại giảng đường. Thấy không? Ông thầy ông siêu lắm á. Nhưng mà chỉ có chúng tôi mới cảm được chỗ đó. Vì tôi kinh qua chỗ này rồi, tôi cảm được. Thấy không? Chỉ có con đường mình tu thôi. Chỉ có con đường mình tu thôi mình mới hóa giải cái nhọc nhằn của chúng sanh. Ngoài ra không có con đường nào khác đó. Chỉ có con đường tu thôi. Đó. Cho nên á, những vị hòa thượng lớn nói là bây giờ phải cố gắng củng cố tu tập, hoàn thiện con đường giới định tuệ mới làm thành vách cho chính mình, cho đạo tràng, cho một cái đất nước. Vậy thôi. Cho nên đây nói là ngài nói nè, một khi mà Đức Phật xuất hiện thì cái ánh quang minh nơi tự thân nó sẽ chiếu dịu cùng khắp. Đó. Nên quý vị thấy không? Có dịp quý vị mà qua bên Ấn Độ Bồ Đề Đạo Tràng thì mình qua đó mình thấy là không phải là 10 tông phái nữa mà 100 tông phái luôn. Họ theo, họ vừa trì chú, họ vừa tổ thiền, họ vừa tụng kinh, họ vừa niệm Phật, mà tất cả mọi cái đều vô trong bản quỷ hết. Họ không có một cái sự mà tranh đấu, không có một cái gì hết. Tất cả mọi pháp môn đều, mình ngồi thiền thì bên sau lưng mình họ tụng, họ trì chú, họ làm gì cũng bất động. Nhờ cái gì? Nhờ 25 thế kỷ cái nguồn ánh sáng từ thân của Đức Phật vẫn còn. Cho nên mỗi chúng sanh mà khi qua đó là đều trật tự hết. Nó không có một cái niệm gì mà bên đó mà nói: ủa sao tôi đang ngồi thiền mà ông tụng lớn? Có tụng la cỡ nào mà ai cũng ngồi thiền bất động, mình la mình làm cái gì, mình tụng kinh gì kệ mình, miễn đừng có quậy quả thôi. Ví dụ đó, tôi qua tôi kinh nghiệm đó. Cho nên cái này là rất là kỹ. Cho nên bà nghe xong rồi đó, bà nói là cái này nó không khó, không có khó. Muốn được như thế là bà phải quán chiếu suốt ngày đêm, đeo đuổi mãi trong tâm dù ngủ hay là thức. Rồi một hôm khi đang rửa nồi, bà thình lình tỏ ngộ, ném cái nồi qua một bên, bà đến gặp Bạch Ẩn, bà nói: tôi bỗng gặp Đức Phật trong thân tôi, mọi vật rạng ngời ánh sáng, thật kỳ diệu, thật kỳ diệu. Bà hết sức vui mừng. Ngay đó Bạch Ẩn liền bảo: bà nói cái gì cũng chiếu sáng, như vậy cái hành phân của bà có chiếu sáng hay không? Gặp mình cái mình ngớ đi phải không? Vì gì cái gì mà sạch đó thì mới chiếu sáng, mà như vậy cái hành phân có chiếu sáng hay không? Ngay trong giờ phút đó, bà đưa nắm tay lên, bà thôi vào mặt thiền sư Bạch Ẩn và nói: ông già này chưa tỏ ngộ. Thì thiền sư Bạch Ẩn cười lên ha hả ấn chứng cho bà. Nên có câu chuyện mà thiền sư Pháp Nhãn ngài kể lại là khi ngài chưa tỏ ngộ á, ngài tả kinh Pháp Hoa, nhớ nha, tả kinh Pháp Hoa cứ một chữ nhận như là kinh, cái ngày lạy xuống cái diệu, ngày lạy xuống cái vậy đó. Mà khi mà đến cái chữ phân, cái ngày không dám lạy, nói chẳng lẽ mình lạy cái cục phân. Ngay trong giờ phút cái ngày tỏ ngộ, bây giờ có cái tâm phân biệt, hiểu không? Mà ngay trong giờ phút đó tâm ngày bật niệm là tự nhiên ngày suốt. Bây giờ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có chữ phân không? Có, là ông trưởng giả cùng với người con làm cái nghề gì để hốt phân á đó. Cho nên là cái này, phần này rất là kỹ phải không? Như vậy tóm lại, diệu minh chân tâm chẳng khác nào biển cả, còn sắc thân quyển quá Phật dụ như hòn bọt, bọt tan trở về biển, không có lo gì hết, chỉ mình lo tu thôi. Giống như có câu chuyện là cái người mà người muối á, phải không? Cái người này toàn bằng muối không, Khi mà họ lội xuống biển sao? Nó tan dần xuống biển luôn. Chở quỷ biển mà, phải không? Chỉ ngại chúng ta nhận hòn bọt mà quên biển cả. Vì thế các vị thiền sư khi ngộ đạo rồi thì xem cái sự sống chết như trò chơi. Khi mà các ngài ngộ đạo rồi đó, giống như mà thiền sư mà đạo giai á, ngài nói sao? Sanh ra giống như đắp chăn đông, chết giống như mùa hạ cởi cái áo vậy thôi. Cho nên các ngài tự tại chứ. Rồi ai nữa? Tổ Quy Sơn khi sắp tịch, có một vị tăng đến hỏi: Hòa thượng sau khi tịch đi về đâu? Ngài nói: Ta sẽ làm con trâu dưới núi, trên lưng đề bốn chữ Quy Sơn Linh Hữu. Khi ấy gọi Quy Sơn là phải hay gọi con trâu là phải? Gọi cái gì? Thường thường mình làm gì? Thường thường mình ghét cái phàm, thích cái thánh, không? Còn ghét, còn thương. Còn đây á, ngài gì? Ngài thấy là không còn phàm, không còn thánh gì nữa, gọi con trâu là phải hay gọi Quy Sơn Linh Hữu là phải? Gọi cái gì? Đó, cái này quý vị phải nhớ nha. Cho nên á, cho nên trong kinh Tương Bộ, con vị cư sĩ đến hỏi Đức Thế Tôn nè: Bạch Thế Tôn, một thầy tỳ kheo này sau khi tịch sẽ đi về đâu? Phật dạy như củi hết mà lửa tắt. Củi hết dụ cho nghiệp, mà lửa tắt là dụ cho gì? Dụ cho sanh tử. Nếu mình còn nghiệp tức là mình còn lẩn quẩn trong đường sanh tử, mà hết nghiệp rồi thì dứt sanh tử chứ không có gì hết. Đó. Nhưng mà cái diệu lực của gì? Diệu lực của các vị thiền sư hay là các vị Bồ Tát, mình học ở cái đoạn sau á, từ sơ địa đến hàng thạch địa, khi mà tu cái hàng sơ địa tức là quan hỷ địa thì các ngài phát nguyện làm một vị vua ở đâu, nhị địa phát nguyện làm vua ở đâu, đem chánh pháp đến cho tất cả mọi người. Chứ các ngài nói không có từ bỏ cái cuộc đời này, từ bỏ thế gian này. Cho nên á, có ông quan đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, sau khi chết hòa thượng làm gì? Làm lừa làm ngựa. Hỏi khi hết nghiệp làm lừa làm ngựa, hòa thượng làm gì nữa? Xuống địa ngục. Hòa thượng tu hành gì mà xuống địa ngục làm gì? Ta không xuống địa ngục ai cứu ông? Như vậy là các ngài nhận được diệu minh chân tâm rồi, các ngài không có sợ sanh tử sống chết gì hết đó. Đó, thấy không? Đó, cho nên á, quý vị mà nghe cái câu chuyện mà thiền sư Tiệm Nghiên là thị giả của thiền sư Đạo Ngộ, hôm cái đi theo ông thầy đến cái đám tang, thiền sư Tiệm Nghiên mới gõ trên cái quan tài: sanh ư, tử ư? Thì thiền sư Đạo Ngộ nói: sanh không nói mà tử cũng nói. Về dọc đường nói hòa thượng mà không nói con đập hòa thượng á, ông đập mày đập cho tôi cũng nói. Thôi thôi, ông thầy vô mặt đó, ba bốn thôi luôn, mặt này sưng húp hết. Rồi ngày Đạo Ngộ nói: thôi bây giờ ông đi đi, chứ ông về thế nào chúng cũng hỏi, mà chúng mà hỏi là tôi không dám nói dối. Tụi tôi tu rồi tôi nói dối sao được, tôi nói tôi ông đánh tôi thì chúng nó đập ông nữa. Ngày khóc ngày bỏ đi. Một hôm ở trong một ngôi chùa nghe tụng kinh Phổ Môn, muốn làm tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo, muốn làm tể tướng hiện thân tể tướng. Sanh tử mới thật, ngay tức khắc cái ngày ngộ. Ngộ rồi cái ngày hay tin ông thầy mình mất rồi, bây giờ ai chứng minh cho mình cái việc này. Đó, về gặp ông sư huynh. Ông sư huynh là ai? Thiền sư Thạch Sương. Đó, quý vị coi cái đoạn nó rất là hay không? Đó, những cái thiền ngữ thiền sử mình coi á. Đó. Thì khi mà tôn giả A Nan và đại chúng nghe như thế rồi thì đây. Tôn giả A Nan quan nghe lời Phật từ bi cứu độ chỉ dạy, khóc lóc vòng tay bạch Phật. Đây là cái khóc lóc lần thứ mấy? Thứ mấy? Lần thứ ba rồi phải không? Như vậy là tôn giả A Nan dễ khóc lắm. Đối với Phật là khóc suốt à. Khóc lần thứ ba rồi. Khóc lóc vòng tay bạch Phật. Khóc lóc lần thứ nhất là bị nạn ma đăng già. Đoạn giữa cũng khóc, bây giờ đoạn thứ ba này cũng khóc. Như vậy trong kinh Lăng Nghiêm là tôn giả A Nan khóc lần thứ ba rồi đó. Tuy con quan nghe tiếng pháp nhiệm màu của Phật như thế, ngộ được tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trụ sẵn có, xâm con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy, cũng dùng tâm phan duyên để nhận biết mà thỏa mãn chỗ ước mong. Con luôn được tâm này nên chưa dám nhận là tâm địa vốn sẵn có của con. Cúi mong Phật thương xót, tiên lời viên âm chỉ dạy, nhổ sạch gốc nghi cho con, trở về cái đạo vô thượng bồ đề. Quý vị thấy là tôn giả đang rất là, mình dùng cái từ, rất là thập tâm. Nghe pháp hiểu mà hiểu theo cái chỗ phan duyên. Quý vị hiểu không? Đó. Như vậy đây quý vị thấy là cái phần thứ nhất là gì? Tức là đoạn trước nghe Phật gỡ là mê theo duyên, bỏ mất cái chân tâm, tức là chạy theo cảnh. Cái đoạn trước á, thì đoạn này nghe Phật khai thị tâm chân thật xưa nay sẵn có, biết ngay nơi mình có tâm chân thật nên cảm ngộ. Cảm ngộ là khóc. Nhưng mà khi mà nghe pháp là quý vị nghe bằng cái gì? Bằng cái tâm phan duyên, chứ không phải là nghe mà thấu cái chỗ đó. Quý vị hiểu không? Nghe mà thấu là khác, mà nghe là cái tâm. Hẹn bây giờ mình nói cho nó đơn giản đi, mình nghe cũng là nghe là chân tâm thường trụ kiến tánh mình Phật nghe nữa, mà nó không được gì hết là cái tâm mình tâm phan duyên. Quý vị hiểu không? Chứ không phải là ngay trong cái nghe đó mình trực chỉ mà thấu thoát qua kinh điển luôn, thì nó khác. Đó, mình dùng cái tâm phan duyên. Mà tâm phan duyên là gì? Là cái tâm vọng tưởng đó, duyên theo mà để. Cho nên là tôn giả nan còn cái điểm đó nhờ Phật nhổ gốc nghi này đó. Tuy tỏ ngộ biết mình có chân tâm thường trụ đó, nhưng gì? Chưa sống được với nó, còn dùng tâm phan duyên theo pháp âm của Phật mà nhận hiểu. Giống như trong kinh Tương Bộ Phật nói là gì? Một là cái người nghe pháp có ba hạng người nghe pháp. Thứ nhất là trí tuệ. Trí tuệ gì? Quý vị nhớ không? Trí tuệ lộn ngược. Hai, trí tuệ bất quế. Ba là trí tuệ rộng lớn. Thế nào là trí tuệ lộn ngược? Khi mình nghe pháp á, là đoạn đầu mình đưa xuống đoạn cuối, đoạn cuối mình đưa xuống đoạn giữa, lộn xộn. Nghĩa là giáo pháp mình sách nó rời rạc, nó ai hỏi cái mình trả này trả lời nó không có đúng gì hết, không? Mình trả lời nó không có vô một cái chỗ nào mà Phật dạy hết đó. Đó là trí tuệ lộn ngược. Trí tuệ bất quế là gì? Phật nói chẳng hạn như có một người đến một cái công sở hay công viên gì đó, ta ngồi cái ta để bánh trên bắp quế, khi đứng dậy bánh rớt hết. Khi mình ra khỏi giảng đường cái mình biết gì hết, quên tuốt. Gần đây nhất mình mới thấy là Phật tử Việt Nam mình bị cái nạn đó. Nếu mà không bị thì không có tin nhiều cái nó lạ lùng. Mà tin nhiều cái nó lạ lùng có nghĩa là mình không có nắm bắt được. Mà quý vị biết là cái tinh thần của đạo Phật mình thấy rất là hay. Cái ban đầu nhất là phải có cái gì? Phật dạy hết rồi. Chánh kiến, không có chánh kiến là thua. Rồi mình có chánh gì nữa? Chánh tư duy. Việc đó mình phải về mình tư duy nó đúng hay không? Đúng là Phật dạy hay không? Chứ không phải mình tin càng tin đó. Đó quý vị thấy rõ. Đó, cho nên là cái phần này quý vị phải hiểu lưu ý nè. Cho nên Tổ Lâm Tế dạy sao? Người học thời nay không đạt được bởi vì nhận danh từ làm hiểu. Hiểu gì? Hiểu chỗ chân tâm. Những cái danh từ, những cái văn tự ghi chép lời chết của người xưa vào trong quyển sổ to, bỏ vào túi áo dày, chẳng cho người ta thấy, nói là quyền chỉ, cần phải bảo trọng. Gần đây nhất xuất hiện nhiều chỗ đó, không? Sách nói là đây là quyền chỉ của Phật Tổ, quyền chỉ của ai đó, rồi ông dám cho người ta coi, bọc lại kính để làm cho cái điều bí mật, đúng không? Ngon điều á, cái người mình á là cái gì mà bí mật là cái muốn tìm tòi khổ vậy á. Mà nói trắng ra thì không chịu ai tu. Nói tu là phải gì? Tu phải khi không chịu phải tìm cái gì mà bí mật lạ lạ, gì mà lạ lạ không mới chịu, phải không? Nên bây giờ quý vị thấy á, chuẩn bị, tôi nói là thế nào cũng có những cái lạ lạ nó ra đời, phải không? Bữa nào đó cái quý vị mà thay làm gì? Làm gì mà lạ lạ, đừng có giống bây giờ nó khác khác thường là đông luôn, đông đúc luôn. Ngồi vậy, mà chỉ có ở Việt Nam thôi, chứ còn qua các nước khác nó không có. Tôi đi rồi, tôi đi nhiều nước lắm. Hẹn như bây giờ quý vị mà qua bên Miến Điện đi, họ có bốn cái trường thiền gọi là thân thọ tâm pháp. Cái người mà chuyên sâu mà nó tu tập về quán thân trên thân, không bao giờ họ tu quán tâm trên tâm. Cái người mà tu họ quán tâm trên tâm rồi, họ rồng rạc họ tu quán tâm trên tâm, không bao giờ họ qua cái trường thứ ba quán thọ trên thọ. Cái người mà tu mà quán pháp trên pháp, họ không bao giờ quán tu thân trên thân. Một pháp rồng rạc xong. Ví dụ vậy, ngày như đến qua Miến Điện có một cái làng họ chuyên tu về tứ niệm xứ, không có pháp nào lọt vô đó được hết. Tứ niệm xứ thì thân thọ tâm pháp, phải không? Không có pháp nào lọt vô được, không có kẻ hở đó. Cho nên mình phải có một cái niềm tin tuyệt đối tu tập đó. Làm to rồi kẻ đuôi mù, quý âm bằng vào xương khô, tìm đâu ra nước đó. Quý vị thấy ông thiền sư Lâm Tế nói mạnh cái quyển kinh này nè, dầu cho kinh hay cỡ nào nó cũng là khúc xương khô thôi, dắt ra nước. Ra nước ở đâu? Ngay nơi tự thân mình, chẳng đâu hết. Phật bảo A Nan, các ông còn dùng tâm phan duyên nghe pháp thì pháp này cũng là sở duyên, chẳng phải được pháp tánh. Vì biết sở duyên là gì không? Cái gì là năng duyên? Cái gì là sở duyên? Phải không? Năng duyên là Đức Phật nói pháp, mình nghe, mình duyên theo, mình tưởng tượng, đó là sở duyên. Mà cái sở duyên này cũng là cái hư vọng, không có thật, phải không? Hiện bây giờ mình nghe nói là trong nhà mình, ông nội mình đưa cho ông cha mình viên ngọc, mà bây giờ chôn trong nhà. Nghe thôi, mình nghe thôi, bây giờ mình muốn tìm viên ngọc là phải làm gì, phải không? Mà mình nghe xong rồi mình dừng, đủ rồi. Hiện như bây giờ mình học đến cái giai đoạn, hiện như có người học rồi trung cấp, rồi cao đẳng, rồi thạc sĩ, tiến sĩ, rồi xong rồi. Nhưng mà đây là nghe thôi, phải không? Như vậy là quý vị thấy tinh thần của kinh Diệu Pháp liên quan là khai thị. Ai khai? Phật khai ra, Phật mở ra cái con đường cho mình. Thị là chỉ, đó nó vậy đó. Mà ngộ nhập là ai? Mình. Khai thị là Phật, mà ngộ nhập là chính mình. Phật mở ra, Phật chỉ cái đẩy mình vô đó, đẩy ông vô đó, ông bơi. Vậy thôi, phải không? Bơi lội trong cái biển giáo pháp là mình, lặn xuống để mà nhận ra được cũng là mình luôn. Cho nên Phật mở cho mình thôi, chỉ cho mình đó con đường ông đi đi gì á. Đó, khai thị ngộ nhập á. Đó. Phật dạy tiếp nè. Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng để chỉ cho người khác, thì người kia phải nhân ngón tay mà nhìn lên mặt trăng. À, quý vị thấy không? Hạn như bây giờ người ta hỏi, thưa thầy, mặt trăng nằm ở đâu? Chỉ nằm ở đó. À, chỉ thấy nương ngón tay thấy mặt trăng. Mà đằng này cái mình nhận ngón tay cái mình thấy mặt trăng. Hoặc vậy nè. Nếu lại xem ngón tay cho là thể mặt trăng, thì người này đâu những chỉ quên mất mặt trăng mà cũng quên luôn ngón tay luôn. Vì sao? Bởi lẽ cho ngón tay chỉ là mặt trăng sáng, thì đâu những chỉ quên ngón tay mà cũng lại chẳng biết tối hoặc là sáng. Vì sao? Vì lấy cái thể ngón tay cho là tánh sáng của mặt trăng, thì cũng không rõ được hai tánh tối và sáng. Bây giờ mình đi lần lần từng bước. Kinh Lăng Nghiêm rất là hay nha. Mình học vào cái Kinh Lăng Nghiêm rồi vô công phu thiền định mình thấy nó nhẹ lắm. Một là gì? Như vậy đây á, Phật đưa là cái gì? Phật quý như cái pháp âm của chư Phật dụ ngón tay chỉ ra mặt trăng chân lý. Pháp âm của Phật dù nó quý diệu cỡ nào chỉ là ngón tay thôi. Quý vị nhớ điều đó. Chỉ là ngón tay thôi. Hay cỡ nào, khai thị cỡ nào luôn chỉ là ngón tay thôi nha. Mà mình nhận cái chỗ đó, mình nhận cái chỗ lời nói của Phật cho là chân lý, thì Phật nói mất. Mất cái chân lý luôn, mà mất cái ngón tay luôn. Như vậy, cái ngón tay dụ cho gì? Dụ cho pháp để nhận thẳng vào chân lý. Đó. Nếu cứ bám vào ngón tay cho là chân lý thì mê cả hai. Ngón tay dụ cho giáo pháp, mà mặt trăng á thì dụ cho chân lý. Đó. Cho nên trong nhà thiền, các thiền sư thường đánh thức người học là phải khéo quên ngón tay để nhận mặt trăng. Cho nên Tổ Đạt Ma mới khẳng định đó, bất lập văn tự giáo mọi biệt chiên. Vậy thôi. Mà quý vị thấy là cái vị tổ sư là mình dùng cái từ rất trung thành về giáo nghĩa của Phật, nhưng mà các ngài dùng văn tự nó hơi khác. Chẳng hạn như con vị tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm thế nào là một việc hướng thượng. Việc hướng thượng là gì? Hả? Việc hướng thượng là gì? Việc mà việc tối thượng, việc thẳng tắp. Mình dùng cái từ là thế nào là cái việc làm Phật á, cho nó dễ hiểu. Thế nào là cái việc làm Phật? Đó. Thì tổ đáp: đầu gậy khiêu nhật nguyệt. Đầu gậy khiêu nhật nguyệt. Đầu gậy là gì? Là ngón tay. Mà ngay trong đó mình không có quên duyên, mà mình nghĩ ủa sao mình hỏi là thế nào là Phật, mà ông tổ này ông nói là đầu gậy khiêu nhật nguyệt. Cái đầu gậy thì sao? Khiêu mặt trời mặt trăng. Nghĩ chết luôn. Mình hay suy nghĩ vậy. Cái đầu gậy thì sao mà khiêu mặt trời mặt trăng? Xa lắc xa lơ sao khiêu? Mà các ngài rất là trung thành. Đầu gậy là gì? Đầu gậy là chỉ ngón tay. Nhật nguyệt mặt trời mặt trăng là chân lý đó. Đầu gậy khiêu nhật nguyệt. Quên duyên là tức khắc là thấy. Mình chỉ quên duyên. Học là mình tư duy. Học là mình tìm tòi phân tích. Cho nên mất. Cho nên Tổ Lâm Tế dạy tiếp nè. 12 phần giáo nói ra điều có biểu hiện lẽ này, học giả không hội, bàn nhầm trên danh cứu, biểu hiện mà sanh hiểu. Điều là nương tựa nên phải rơi vào nhân quả, chưa khởi sanh tử trong tam giới. Bởi vì mình nghiên cứu kinh điển rồi mình phân tích, mình chi chẻ, mình biền biệt rồi rớt trong nhân quả. Nhân quả gì? Nhân quả hơn thua, nhân quả tranh đấu. Pháp nó không có cái nhân quả đó, mà mình lại rớt trong nhân quả đó. Tại sao? Tại vì mình biền biệt, mình chi chẻ, mình phân tích, mà trong cái phân tích biền biệt đó là mình tranh đấu. Ví dụ vậy. Ví dụ có những người họ họ là gì? Họ không đồng kiến đồng hành với mình, mình chịu không được, rồi mình nổi sân. Cho nên lục tổ nói là nếu người nào mà không đồng kiến đồng hành với mình cái chỗ đó thì chỉ có thành tâm chấp tay xá xuống cái là lui. Vậy thôi. Mình chịu được cái điều đó, phải không? Cho nên rớt ra trong sanh tử. Các người nếu muốn trong sanh tử đi ở tới lui tự tại, ngay đây nên biết người đang nghe pháp này, y không hình, y không tướng, y không cội, không gốc, không chỗ trụ, mà hoạt bát rõ ràng, ứng hiện muôn thứ hành động, chỗ dùng chỉ là không chỗ. Bởi đó càng tìm càng xa, cầu đó thì cháy. Cho nên gọi là bí mật. Quý vị nhận ở chỗ đó chưa? Không cội, không gốc, không nguồn, không gì hết, mà rất là linh hoạt. Nếu mà không linh hoạt thì tại sao mình khi mình ngồi thiền xong mình xả thiền, xả thiền xong mình biết mình sám hối, mình uống, mình nấu cơm, rồi mình ăn, rồi mình đi làm đầy đủ hết, mà mình quên đi. Mình quên cái đó, mình chạy theo ba cái danh cứu. Chỉ rõ luôn, bây giờ chỉ có con đường mình tu à. Chỉ còn một con đường mình tu tập thôi, không con đường nào khác hết. Dầu cho cuộc đời này nó biến thiên, nó thay đổi cỡ nào, thì pháp này nó là như thế thôi. Pháp này gọi là, bữa tôi nói là tôi nằm mộng tôi thấy Bồ Tát Di Lặc khai thị á, gõ vô là cốc cốc như thị, ngài nói pháp của ngài là như thế không có thêm, như thị, như thị. Nhưng mà nhờ cái lực tác động đó tự nhiên mình vô được, hiểu không? Ngày xưa nó còn nhọc nhằn lắm, mà bây giờ mình vô được. Cho nên tôi lúc mà tôi bệnh tôi phát nghiện, dầu cho con chết, con rớt xuống ba đường khổ, hết cái nghiệp ba đường khổ, lên gặp cái pháp này tiếp tục tu ngàn đời luôn. Bây giờ ai nói cỡ nào tôi cũng tin. Ai nói cỡ nào nói bây giờ mà đá gật đầu luôn, nói ông tu cái pháp này không phải, đá gật đầu tôi cũng tin. Tin chắc điều đó. Đoạn sau quý vị học này, tin chắc điều đó tức là gì? Tổ Đạt Ma nói ông tin chắc điều đó tức là sơ phát tâm mà ông bước vào địa vị Phật. Còn ông không tin điều đó, giết ông cũng có tội. Nhớ nha. Tại sao tổ nói giết ông? Là giết cái tâm á, cái tâm mà không tin á, giết cái tâm mà nghi á, không có tội. Đây quý vị phải hiểu lưu ý đó, phải tin điều đó. Cho nên có một vị tăng đến hỏi thiền sư Hành Tư ở Thanh Nguyên thế nào là đại ý Phật pháp. Sư đáp: gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu? Mà tại sao mà hỏi đại ý Phật Pháp mà nói là gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu? Tự nhiên trong đầu mình khởi, chẳng hạn như mình đến mình gặp Hòa Thượng Thường Chiếu đi, mình hỏi bạch Hòa Thượng thế nào là đại ý Phật Pháp? Cái Hòa Thượng nói gạo ở Bình Thuận giá bao nhiêu? Cái mình nói gạo ở Bình Thuận giá 20.000 ký, còn gạo ở Long Thành thì 30.000 ký. Mà sao khi mình nói gạo ở Bình Thuận 20.000, mình so sánh gạo ở Long Thành tức là mắc rẻ, thì không có hỏi được đại ý Phật Pháp. Quý vị thấy thiền sư hay không? Các ngài không có nói thẳng vấn đề, mà các ngài nói là sao? Gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu? Đó. Cho nên á sơ tổ Trúc Lâm ngài đập đến cái chỗ này nè, trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo á, ngài nói nè: chợ Lô Lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả, tức là chẳng cho mà trả giá, đúng không? Cho nên á, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Tào Sơn: hoặc gì quý nhất trên đời? Sư đáp: cái đầu con mèo chết. Tăng hỏi: đầu con mèo chết vì sao lại quý? Sư đáp: vì không ai trả giá. Còn cái kia là ta trả giá. Hạn như bây giờ mình đưa chỉ vàng ra thì có người bán 2 triệu, có người bán 2.2 triệu trả giá. Còn đầu mèo chết ai trả giá? Mình đem ra cái chợ đầu mèo chết thì bữa nào mình đem ra mình bán thử, ai trả giá không? Không ai trả giá. Mà không ai trả giá thì nó vượt thoát cái chỗ gì? Mắc và rẻ vậy thôi. Mà bạo hơn nữa là gì? Bạo nữa là gì? Con vị tăng đến hỏi thiền sư Quang Môn thế nào là Phật? Ngài nói gì? Càng thị quyết. Càng thị quyết gì quý vị biết không? Đó. Quý vị mà đọc tiếng Hán càng thị quyết là gì? Là cái que gì? Đó. Cái que trừ phân. Ngay đó mình giật mình, nó tôi hỏi Phật mà ông nói cái chuyện đó. Thì ngay trong đầu mình có cái gì? Cái nhơ, cái sạch. Bật cái niệm nhơ sạch thì Phật hiện tiền thôi, phải không? Phật là gì? Phật là cái chỗ thanh tịnh. Ngài đưa xuống cái chỗ nhơ. Mà ngay trong cái đầu mình bật cái niệm nhơ sạch đi, bật cái niệm mà không hai á, phải không? Vượt thoát cái ý niệm nhị nguyên á, thì tức khắc ông Phật hiện ra liền. Các thiền sư đánh cái mình nè, gỡ cái chỗ ngón tay để nhận ra mặt trăng vậy thôi. Đó. Cho nên nó có một câu chuyện là trong thiền thoại kể lại câu chuyện, tức là trong hội thiền sư Bạch Ẩn có một ông tăng gọi là ông tăng điên, nghĩ rằng mình đã chứng đạt nhất tính với Phật, giữa mình và Phật không có hai, cho nên ông xé kinh Phật cái ông đi. Ông chùi đích ông. Tăng chúng nói ông làm gì, ông đội địa ngục á. Ông nói là lấy kinh Phật chùi đích Phật đâu có lỗi gì đâu. Phải không? Hay quá chứ. Cái câu chuyện này trình với thiền sư Bạch Ẩn. Thiền sư Bạch Ẩn nói sao? Nếu ông là Phật thì ông phải chùi cái giấy nó không có chữ nghĩa trên đó. Ông tăng tức thời ông không chùi nữa. Tại sao? Ý của thiền sư Bạch Ẩn là nếu ông là Phật là ông thấu qua chữ nghĩa. Phải không? Còn ông lấy chữ nghĩa là chưa thấu rồi. Như vậy là ông muốn biết được ông Phật tự tính của ông á, là ông phải thấu qua chữ nghĩa. Như vậy là ông phải chùi giấy gì? Không có chữ nghĩa. Quý vị hiểu không? Đó, gọi là vô tự chân kinh á. Đó. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy á, là mình sau này quý vị mà nhớ ra làm thầy thiên hạ phải hiểu một cái điều: thiền là sức sống sáng tạo, không y cứ một chỗ. Thiền là nó giống như là mình dùng cái từ là xuân hạ thu đông, biến chuyển từng lúc từng nơi. Quý vị hiểu được không? Hạn như bây giờ mình nói một điều nè, quý vị thấy mình vừa mình đón việc nhỏ ra việc lớn. Ví dụ phải không? Ví dụ như hôm bữa tôi đi về đám tang. Ví dụ tôi cho quý vị hiểu nè, đám tang. Thấy không? Thì ngồi trên xe hết thảy là 3 người, tôi ngồi trước. Có một vị thầy lớn tuổi, ông chờ lên vài, ông hỏi: tới chỗ chưa, hỏi nhiều lần vậy, tới chỗ chưa? Mà hai ông thầy kia ông nói, tại sao mà ông nói như thế? Cho nên tôi kêu tài xế tấp vô bên đường. Tại sao? Vì ông đâu hiểu điều đó. Như vậy là bên trong mình nó còn cái lợn cợn gì đó trên mình mới thôi thúc, vì hiểu không? Như vậy qua cái vấn đề tôi nói cho quý vị hiểu là thiền, nếu mình nhận chân diện được thiền nữa đó, thì nó mở ra mọi mặt mọi nơi luôn, để cho mình đi vào trong cuộc đời này mình không bị vướng mắc, không bị dính mắc, mà ở trong đó nó có cái gì, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự nằm đó luôn, nhiều đó thôi. Mà quý vị giải quyết cho người đó, họ ta thoải mái tinh thần đó, thì mình bố thí cho họ cái sự gì, cái sự gì, cái sự gì biết không? Khi bị cái đó họ bất an, mà mình làm được cái điều đó là bố thí cho họ cái sự không còn bất an nữa, biết không? Mà mình không có bực tức, bây giờ đang chạy mạch viện bên dân, thì mình bố thí cái việc ái ngữ. Mà trong đó có gì, có lợi hành đồng sự nằm kế bên luôn. Cho nên mình hiểu được cái điểm đó là cái mấu chốt của nhà thiền là gì đó, là cái tinh thần sáng tạo mọi lúc mọi nơi trong cái công việc hàng ngày. Chứ mình cái thiền nó không có đóng khung nha, quý vị nhớ nha, thiền nó không có đóng khung. Nên có câu chuyện thiền kể lại á, hai cái thiền viện này kế bên, một buổi sáng có một chú tiểu xách cái giỏ, xách giỏ đi chợ nè, thì ông chú tiểu B cũng hỏi anh đi đâu đó, gió thổi tôi đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Chú tiểu B đáp được, về mắt với ông thầy, thưa thầy hồi sáng chú tiểu A xách cái giỏ ra chợ con hỏi đi đâu đó, thì chú tiểu A nói gió thổi đến đâu thì tôi đi đến đó, cái con biết đường trả lời. Sao mày dốt vậy, mày nói liền, nếu không có gió làm sao? Để mai này nếu mà nói làm gì. Sáng cái anh chú tiểu B này, anh thấy cái anh chú tiểu A xách cái giỏ, anh đi đâu đó, chừng tôi đưa tôi đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Thầy chết rồi, chuẩn bị cái nào mà chuẩn bị sẵn là nó không được. Vì hiểu đó, cái gì mà chuẩn bị sẵn là đóng khung. Mà thiền là bắt buộc mình phải lột chỗ này nè, lột cái chỗ này ra. Rồi chạy về mách với thầy, thầy ơi chú tiểu này không có nói gió mà nói chân, sao mày dốt vậy, nếu mà anh có chân thì sao? Được, sáng nay thấy chú tiểu A xách cái giỏ đi, anh đi đâu đó? Tôi đi chợ. Quề giống luôn. Vì hiểu cái câu chuyện này giống ai? Giống ai? Thiền sư Bạch Ẩn, đúng không? Thiền sư Bạch Ẩn trình với ông thầy mình là thiền sư Mã Tổ, qua gặp thiền sư nào? Nhớ không? Hỏi nhớ thiền sư nào không? Hy Thiên Thạch Đầu. Ngài Mã Tổ nói đường thạch đầu trơn lắm. Nó không, con có cái gậy tùy thân, không sợ. Đó. Thì khi qua thì sao? Vừa đi nhiễu ba vòng, thiền sư thạch đầu ngưỡng mặt trời, trời xanh, trời xanh. Đám được về trình Ngài Mã Tổ nói, sao ông vừa nói vậy? Khi mà nói trời xanh, ông phải hư. Bây giờ trời xanh là cái thể, đúng không? Trời xanh là cái thể mà hư là cái dụng. Ông phải nói nè, hư. Được, mai sáng hôm qua. Mai sáng qua đi nhiễu ba vòng để chuẩn bị. Ngài thạch đầu nói trời xanh là chuẩn bị hư. Vừa đi nhiễu ba vòng, cái thiền sư Hy Thiên hư, trả lời không được về. Vậy sao? Thiền sư Mã Tổ nói, ta đã nói với ông rồi, đường thạch đầu trơn lắm. Cho nên sư ông á, đọc qua chỗ này, sư ông làm cái bài thơ ai thuộc không? Ai thuộc, quý vị thì thuộc không? Đường thạch đầu thở trước, đặng ẩn phong tía nhào. Đường thạch đầu hôm nay, khách đi lòng nao nao. Nói quý vị lên chân không thấy, thấy không? Quý vị mà lên chân không mình chơi phải nhớ đọc kệ chứ ông chứ, không? Thầy tổ mình mà, đó. Như vậy là bây giờ quý vị thấy nè, cái Phật giáo Trung Hoa đến thời Tổ Đạt Ma thì đa phần người học chết chìm trong giáo nghĩa. Mà tổ qua chỗ thấy, tổ thấy cái nạn này giống như là cái con rùa mà xuống cái đầm sâu đi lên nó còn dấu vết đó. Cho nên không thấy được Phật pháp sống, nên Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa dẫm dạc tuyên bố giáo ngoại biệt chiền, tức là để đánh thức người học tỉnh dậy, mở một cái nhìn sáng ngời vượt qua hình thức giáo nghĩa, nhận chân lại mặt thật xưa nay của chính mình. Đó là trách nhiệm của Tổ Đạt Ma khi qua Trung Quốc. Trách nhiệm này rất là lớn. Mà cái trách nhiệm đó là cái người, đặc biệt nhất là cái khi mà thiền tâm chỉ ra cái tánh mà cái tướng tâm họ không chấp nhận, cho nên 6 lần thuốc độc ở chỗ này. Rồi đến khi mà Tổ Huệ Khả cũng bị luôn, phải không? Tổ Huệ Khả là khi mà đến cái chùa Khuôn Cú đó, gặp ai? Pháp sư Biện Hòa giảng kinh Niết Bàn mà chỉ về cái tướng Niết Bàn. Tổ giảng Niết Bàn chỉ là cái tánh Niết Bàn, cho nên báo với ông quan Địch Trọng Khảng bắt vào tù cho đến chết. Vị coi đoạn đó đó, cho nên bị cái nạn rất là nhiều. Mình bây giờ sở dĩ Phật giáo Việt Nam mình rất là hay, tức là hòa hợp giữa tông phái với nhau. Hạn như bản thân chúng tôi cũng có đủ nhân đủ duyên xuống trường Trung cấp Bình Thuận dạy cái đại cương về thiền học, mà thiền học bắt thiền đó, họ vẫn tiếp thu, họ vẫn tu tập, không có chống phá. Việt Nam mình hay chỗ đó, không có bị cái nạn đó đó. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn ngài cảm ngộ được cái điểm này, ngài làm một cái bài thơ đó. Trong hang tất bát la, chưa kết tập kinh này, đồng thọ không lời dịch, a nan đâu được nghe. Đó, vị biết là lần kết tập kinh điển lần thứ nhất là ở trong động tất bát la, 500 vị thánh chúng, mà trong đó là Tổ Ca Diếp là đứng đầu. À, trong động tất bát la chúng tôi có đến đó, cái động nó rất là lớn, mà cái bài kinh này kết tập được. Tại sao? Đồng thọ không lời dịch. Quý vị biết đồng thọ là ai không? Là ngài Cu Mơ La Thập. Ngài Cu Mơ La Thập là chuyên dịch những cái bộ kinh lớn mà không lời để dịch, mà kinh này A Nan cũng chưa được nghe luôn đó. Kinh này là kinh gì? Gió bắt qua sông cửa, nhạn nam tiết rơi đầy, trăng núi dáng như gầy, mây lạnh giường mưa rây, ngàn Phật dù sức thế, không thêm bớt một lời. Đó, quý vị tham. Gió bắc, nhạn nam, trăng núi, mây lạnh, tiêu biểu cái gì? Gọi là tịch tỉnh cô liêu. Mà ngay cái tịch tỉnh cô liêu đó thì có cái bài kinh này. Còn những cái chỗ mà vọng động, điên đảo vọng tưởng thì không có bài kinh này. Mà quý vị mà đến cái nhạn nam thì sao, tuyết nó rớt đầy hết luôn đó, bên Trung Quốc á, không gió bắc cũng lạnh nè, nhạn nam cũng lạnh nè, rồi trăng núi không, rồi mây lạnh đó, cả một bầu trời tịch tỉnh cô liêu. Mà chính cái tịch tỉnh cô liêu đó là cái chỗ gì? A Lan Nhã. Mà cái chỗ này nó rất phù hợp cho cái người dụng công tu tập để tiến thẳng vào con đường công phu. Mình có điều kiện, mình có môi trường, mà tệ trong thường sĩ sao? Gặp trường chẳng chịu sờ trên mũi, muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Tức là mình gặp được cái nhân duyên làm người, mình được 6 căn đầy đủ, phải không? Còn điều gì nữa? Được gặp Phật Pháp, được gặp Pháp Môn, được gặp Thầy Tổ, môi trường đủ hết luôn. Mà mình tu tập mình cũng không có lo sáng chiều gì hết, có những người ta lo hết rồi. Chỉ có một bề là mình kéo cẳng lên, mình dụng công mình tu thôi. Mà mình không có chịu nắm lấy cơ hội này thì tệ trung thượng sĩ nói là duyên lành mình chỉ có nhiêu này thôi nha. Chắc gì kiếp sau mình được làm người, đúng không? Chắc gì kiếp sau mình được cái môi trường này mình tu, không có cái thứ hai. Người xưa ta nói là phước không có đến 2 lần, chỉ có 1 lần thôi. Mà mình không có ráng dụng công mình tu tập thì tệ trung thượng sĩ nói là cái duyên lành chỉ thế thôi. Duyên lành mình được như thế này là mình biết rằng cái túc duyên mình nó sâu, nó dày. Mà phải nói như thế vậy á. Hẹn như quý vị thấy tôi làm Phật sự mệt nhọc cỡ nào á, là 2 giờ rưỡi hoặc là 3 giờ kém mình dậy rồi, chuẩn bị mình nấu mình nước trà, mình ngồi mình thấy á, đúng là cái mình có cái túc duyên. Mà đất nước Việt Nam, non sông Việt Nam đó, cho mình hưởng cái chỗ tu tập. Bây giờ quý vị thấy cái chiến sự các nơi nó nổ ra, sao mình tu tập, phải không? Cho nên á, mình ráng tu tập. Nhất là mình trang nghiêm cái tự thân của mình. Thứ hai là mình trang nghiêm đạo tràng. Thứ ba là đền ơn tổ quốc. Chỉ cần mình tu an yên thôi, đừng có xáo trộn thôi, là mình cũng là đền ơn cho tổ quốc đó. Việc gì cần thì mình ráng cố gắng mình làm. Thứ nhất là trang nghiêm cho mình, trang nghiêm giáo hội, rồi trang nghiêm cho đất nước, là trách nhiệm của người tu tập. Quý vị nhớ đó, trách nhiệm của mình tu tập rất là lớn. Cho nên tôi thường nói với, tôi đi họp tôi thường nói á, mỗi người tu là một chiến sĩ ra trận, phá cái giặc tham, giặc sân, giặc si. Mà khi mà thành tựu phá những giặc này rồi thì cái chất liệu, cái nguồn sống phủ ra, mà trong đó gọi là gì? Đạo đức vô hành. Cái đạo đức này không hành động mà biểu hiện là sức sống. Nó vừa rồi quý vị thấy có một cái phái đoàn người Mỹ hôm qua ông giật mình đó, ông nói đó là ông thấy quý thầy đi tự tại, đi ung dung, là bao nhiêu những cái bực dọc trong cuộc đời lắng xuống, thấy hình bóng của mình, phải không? Cho nên cái này quý vị phải lưu ý. Đây thì còn rất là dài, phải không? Kỳ sau mình học tiếp, quý vị hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đó phiền não do tận thể nghiện đoạn pháp môn do lượng thể nguyện học Phật đạo do thượng thể nguyện thành